quý anh chị em, các con cái Chúa, những người cùng một niềm tin, cùng một tình yêu thương và cùng một gia sản đời đời. Xin được gửi đến quý ông bà anh chị em lời chào yêu thương từ các con cái Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Moscow. Khi được biết tôi sẽ có dịp đến thăm Paris và được mục sư Bình mời chia sẻ về công việc Chúa và làm chứng về những điều Chúa đã làm, thì các anh chị em con cái Chúa đã rất là vui mừng và đã cầu nguyện rất là nhiều để xin Chúa cho được sự kết nối giữa con cái Chúa ở hai nơi, để chúng ta sẽ có sự yêu thương, cầu nguyện, nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện và cùng xây dựng mở mang nhà Chúa. Cảm ơn Chúa vì khi được mục sư quản nhiệm Nguyễn Văn Bình mời chia sẻ, tôi rất là xúc động, rất là cảm động vì vinh dự và cũng một lòng tin tưởng như vậy dành cho tôi. Thì cũng xin phép được làm chứng với quý ông bà anh chị em vì sao chúng tôi đã đến với Chúa trong hoàn cảnh như thế nào và đã đi theo tiếng gọi của Chúa để hầu việc Chúa cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa là chương trình của Chúa đối với con người chúng ta, mỗi người chúng ta là chúng ta không ai hiểu nổi. Nhưng mà Chúa đã cảm động chúng ta, mỗi người một thời điểm, mỗi người một hoàn cảnh. Và chúng tôi khi hơn 30 năm trước, vào năm 1983, được cử đi du học sang nước Nga, lúc đó còn gọi là Liên Xô, thì không ai ngờ rằng là Đức Chúa Trời đã dành cho bản thân mình những điều kỳ diệu như thế nào. Khi chúng tôi đi học, vợ tương lai của tôi lúc đó thì học trường nhạc, còn tôi thì đi theo học một trường kỹ thuật về năng lượng, tức là về nhà máy nhiệt điện. Thì chúng tôi thời đó vì là còn được nhà nước cử đi cho nên là có cùng những sinh hoạt đoàn thanh niên và làm quen với nhau qua đoàn thanh niên. Thì khi đã biết đến nhau rồi, tìm hiểu nhau một thời gian và tôi được quay trở lại để làm nghiên cứu sinh, tức là lên bảo vệ luận án. Thì đúng lúc đó là chế độ cũ của nước Liên Xô sụp đổ. Và trong cái sự thay đổi đến như vậy thì mọi sự trong cuộc sống của mỗi con người cũng bị xáo động rất là nhiều. Và lúc đó cảm giác như chúng tôi bị dồn vào chân tường. Và chính những lúc đấy mình mới dừng lại, mình suy ngẫm về cuộc đời của mình, hướng đi của mình. Dạ. Và cảm tạ Chúa là có những đoàn truyền giáo từ các nước, các mục sư từ bên châu Âu và bên Mỹ cũng đã sang truyền giáo. Và họ đã tìm đến những nơi ký túc xá các sinh viên để họ truyền giáo ở đó. Vợ tôi đã được nghe đến tin lành của Chúa, đã quay trở lại tiếp nhận tình yêu của Ngài. Và sau một thời gian tôi được nghe vợ tôi kể và làm chứng thì cuối cùng tôi cũng đã đầu phục tình yêu của Chúa. Đấy chỉ là bước đầu tiên. Và sau đó khi mà tôi tin nhận Chúa xong thì đời sống tôi lúc đó chưa có gì thay đổi nhiều. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu biết cách tập cầu nguyện. Và khi cầu nguyện như vậy thì mới thấy là đúng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng sống. Ngài có ở gần chúng ta, Ngài có lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Và Ngài có mở đường cho những ai đang bế tắc. Ngài có nâng đỡ những ai đang yếu đuối. Và Ngài có chữa lành cho những ai đau ốm bệnh tật. Sau khi cầu nguyện như vậy, chúng tôi được dạy biết cách cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện như vậy thì cái việc học của tôi lúc đó đang bế tắc được Chúa soi sáng và tôi đã làm luận án xong trong một thời gian rất là ngắn. Trước đó mất hơn 3 năm bế tắc không làm nổi, mà sau đó chỉ còn một thời gian hơn 1 năm là làm xong luận án. Một thời gian sau, chúng tôi đi với Chúa và chúng tôi cưới nhau một thời gian rồi chúng tôi thấy sao mãi mình không có con. Và bắt đầu đi đến bác sĩ để tìm hiểu. Bác sĩ nói rằng là nhà tôi có cái bệnh gọi là bệnh vô sanh, cần phải chữa, không sanh con được. Bà nói rằng hãy đợi, tôi sẽ đặt mua cái loại thuốc rất là tốt đó, mới, nhưng mà phải đợi một thời gian thì thuốc nó sẽ về. Và trong lúc đó thì chúng tôi lúc đó đang đi học hỏi thêm những lời Chúa dạy ở trong một khóa học của trường Kinh Thánh. Và đi đến đó mình càng được cái động viên hơn, mình càng có niềm tin hơn và càng quyết tâm để mà cầu nguyện xin Chúa thương xót và xin Chúa chữa lành. Thì trong khi cầu nguyện như vậy, các người giáo sĩ, các thầy giáo ở trong trường họ cũng cùng cầu nguyện và hướng dẫn chúng tôi. Cho đến khi mà bác sĩ gọi vợ tôi đến mà có thuốc rồi, xin mời cô hãy đến lấy về và dùng. Thì vợ tôi vừa uống thuốc được chỉ có mấy hôm thôi thì thấy người rất là khó chịu và nghĩ rằng đó là bị dị ứng thuốc, tức là con cơ thể mình nó không hợp với cái thuốc đó. Thế thì cô mới đến với bác sĩ và nói lại là đấy, tôi cảm thấy mấy hôm nay sao mà buồn nôn, rồi người nó khó ở lắm, đau bụng, buồn nôn. Và bà xem lại xem có phải do thuốc hay không. Thì bà bác sĩ nghe thấy như vậy thì bà bảo ô thế thì hãy lên trên vào trong trong phòng để bà soi cho. Thì lúc khi bà soi xong, bà báo một tin mừng là cô đã có mang được 11 tuần rồi. Và đấy là cháu lớn mà khi sinh ra chúng tôi đặt tên cháu là Diệu Ân, có nghĩa là ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Tức là đã được chữa lành, Chúa đã cho mang thai cháu khi mà chưa dùng đến thuốc. Và vì tình yêu của Chúa như vậy, vì Chúa ban cho nhiều điều tốt lành quá, mình càng yêu Chúa. Và chúng tôi bắt đầu nghĩ đến vừa đi học lời Chúa, lại bắt đầu tham gia vào giúp đỡ trong công việc nhà Chúa. Đấy là những bước đầu tiên ạ, những bước đầu tiên để mà nhận biết được tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa. Và vì thế chúng tôi đi theo tiếng gọi của Ngài. Thế nhưng điều kỳ diệu mà Chúa ban cho mỗi một người tin Chúa không bao giờ chỉ dừng lại. Tại vì Đức Chúa Trời là Đấng đã khởi sự làm sự lành trên đời sống của mỗi chúng ta thì Ngài sẽ làm cho đến trọn. Và chúng ta càng đi theo Ngài thì Chúa sẽ dẫn chúng ta càng đi xa hơn nữa. Và những ước mơ tưởng như là thời trẻ có thể mình không đạt được, có thể mình đã phải xếp vào một góc, mình có phải chôn vùi nó rồi, thì bỗng nhiên là cùng với niềm tin đến, tự dưng ước mơ nó sống lại. Thời chúng tôi mới quen nhau là vợ tương lai của tôi, chúng tôi cùng đi dạo và vợ tôi cứ nói là em ước mơ sau này có con thì sẽ cho nó đi học nhạc. Lúc đấy thì chúng tôi chưa tin Chúa, nhưng mà tôi cứ nghĩ trong lòng là đối với hoàn cảnh của mình, cho con đi học nhạc có vẻ là chuyện xa xôi quá không? Về Việt Nam mình nhạc cổ điển không phổ biến. Thế nhưng mình cũng không nói gì và cứ lặng lặng im đi và gật gù thôi. Thế nhưng mà sau khi mà đến khi có cháu rồi, sanh cháu ra và cháu bắt đầu lớn lên được mấy tuổi đó, thì chúng tôi mới thấy là Chúa đã sắm sẵn cho gia đình của mình ngay ở gần nhà, đúng là chỉ cần đi bộ đến trường là có một trường chuyên nhạc ở đó. Và đến lúc cháu Diệu Ân lên 5 tuổi thì chúng tôi bắt đầu gửi cháu đến đấy học. Và cháu được học nhạc chung và khi thử thì họ khuyến khích là cháu có khả năng và cho cháu theo học tiếp. Và suốt thời gian vừa qua, bao nhiêu năm vừa qua, là cứ mỗi năm Chúa lại ban thêm ơn cho cháu và cho gia đình chúng tôi, cũng như là ban thêm ơn cho sự hầu việc Chúa của chúng tôi. Nhiều người đến tin với Chúa, đến với Chúa và tin nhận Chúa ở hội thánh thì chúng tôi cũng giúp cho họ bám lấy Chúa, đi theo Chúa. Bởi vì mới đến với Chúa, con đường người công bình mới đến với Chúa cứ như là sự sáng mới ban mai, mới rạng thôi, nhưng mà càng đi lâu thì càng sáng lên, như là cho đến giữa trưa vậy. Đấy là điều mà tôi muốn được tâm sự và chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Mình đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Mình càng đi mình sẽ thấy những điều kỳ diệu mà Chúa đã định sẵn cho mình. Và cái điều đó nó có trong dự định, trong chương trình của Chúa rồi. Như trong sách Thi Thiên 139 từ câu 16 đến câu 17, lời Chúa có nói như sau: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Đối với mỗi người chúng ta, khi còn đang nằm trong bụng mẹ, Chúa đã biết tương lai của chúng ta và Chúa đã có rất là nhiều dự định, nhiều chương trình. Nếu chúng ta có hỏng, làm hỏng điều này, Chúa vẫn còn có những điều khác để dành cho chúng ta. Nếu chúng ta năm nay còn chưa thực hiện được những điều Chúa kêu gọi, thì Chúa vẫn còn có thời gian và có những chương trình khác. Và sự kêu gọi này không phải chỉ dành cho các mục sư, cho các nhà truyền giáo, mà chúng tôi hiểu rằng đấy là sự kêu gọi dành cho mỗi một cơ đốc nhân chúng ta, để trở thành một nhân chứng về tình yêu của Chúa Giê-xu, về quyền năng của Chúa, để mọi người xung quanh họ phải thấy rằng có Chúa ở trong đời sống con người này. Và Chúa là đấng hằng sống, đấng yêu thương, để đến khi họ cũng sẽ đến với Chúa. Chúng ta như thế sẽ làm sự sáng cho thế gian và muối cho đất này, phải không ạ? Và cũng như gia đình chúng tôi có một ước mơ, vợ tôi có một ước mơ, tôi cũng có những ước mơ. Và dần dần đi với Chúa, thì Chúa ban cho ước mơ được thành hiện thực. Khoảng 30 năm trước, lúc mà tôi còn đang du học ở bên Liên Xô, thì bố tôi cũng được nhà nước cử đi sang làm tùy viên ở trong Đại sứ quán Việt Nam ở Paris này. Và tôi cũng nghĩ không biết bao giờ mình sẽ có dịp đi thăm Paris, thăm nước Pháp. Và có những lúc là như là cái ước mơ nó không thành, tại vì công việc mình rồi mọi thứ nó xoay theo một hướng khác. Thì cảm ơn Chúa là ngày hôm nay tôi được đặt chân đến Paris, và trên đường đi con gái tôi nó nhắc vào đấy, thế là hôm nay ba được đến chỗ mà ông hồi xưa đã đến. Mình đi theo Chúa mới thấy Chúa không dứt làm ơn cho con cái của Ngài, cho những người trông cậy Ngài. Vì Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 8 câu 14 nói rằng vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Tất cả ai đã là con của Đức Chúa Trời thì sẽ đều được Chúa dẫn dắt. Chúa dẫn dắt đi xa hơn, đi đến những mục tiêu, những ước mơ mà có khi chính mình còn không dám mơ, dám nghĩ đến. Chúa đưa chúng ta đến gần Ngài hơn, và khi chúng ta gần Ngài hơn, chúng ta dám mơ ước những điều lớn hơn. Trước kia chúng tôi chỉ mong cho cháu được học biết nhạc thôi, không bao giờ dám mơ cháu nó sẽ thành tài. Thật sự là như vậy, đấy là cái điều mà phải thành tâm mà nói. Nhưng mà đến khi Chúa nhấc lên, Chúa cứ nhấc lên, Chúa cho cháu cơ hội này, cơ hội khác, Chúa cho những người thầy giúp đỡ, và cháu cứ thế đạt được những thành tích này, đạt những thành tích khác. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta đều đã làm, đều đã phải vượt qua, đó là chúng ta phải dám thay đổi cuộc sống của mình để tin theo Chúa. Hơn 30 năm trước, việc tin theo Chúa đối với chúng tôi là một thử thách vô cùng lớn, vì là đang theo chế độ gọi là theo đường nhà nước cử đi, phải không ạ? Nếu mà theo Chúa có nghĩa là sẽ mất rất là nhiều điều. Và cảm ơn Chúa là Chúa đã cho chúng tôi hiểu được tình yêu của Ngài đủ để mà dám quyết tâm đi theo Chúa. Và đấy là điều mà chúng tôi sau này đọc thấy tấm gương của Abraham mà đã bắt chước và làm theo ông được. Đó là khi ông được ơn Chúa kêu gọi đến nhận sứ mà Ngài ban cho ông làm cơ nghiệp. Thì Kinh Thánh chép như thế nào? Trong sách Hebrew đoạn 11 từ câu 8 trở đi, tôi xin phép được đọc: Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Chúng ta đi với Chúa những năm tháng đầu tiên cũng vậy, không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết là tương lai đời đời là dành cho mình, tình yêu của Chúa, sự cứu chuộc, phải không ạ? Thế nhưng mà Chúa còn muốn dẫn mình đi đâu nữa ở trên đất này? Abraham được Chúa gọi đến nơi mà sẽ làm cơ nghiệp cho ông và dòng dõi của ông. Nhưng ông đi mà không biết mình đi đâu. Và đến nơi đó thì ông sống như một người khách, kiều ngụ ở đó. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như ở trên đất ngoại quốc, ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob, là kẻ giọng đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Chúng ta có đức tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ dám bước đi. Chúng ta sẽ dám vượt qua những cái khó khăn, những trở ngại, thậm chí có phải hy sinh mạng sống của mình như lời bài thánh ca chúng ta vừa hát. Nhưng cái điều thứ hai nữa, chúng ta phải vượt qua, đó là cái sự cản trở. Khi chúng ta phải đi ra khỏi cái môi trường ấm cúng quen thuộc, cuộc sống chúng ta rất ít khi chúng ta gọi là chúng ta biết là phải có sự thay đổi. Xung quanh nó đều có sự thay đổi, nhưng đôi lúc chúng ta quen sống với cái môi trường ấm cúng quen thuộc, với những người thân xung quanh mình, với cái nếp sống quen thuộc, và chúng ta không dám làm ra cuộc sự thay đổi để đi theo Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc lại đoạn Sáng Thế Ký đoạn 12 từ câu 1 đến câu 5 hôm nay chúng ta cùng đọc với nhau, chúng ta thấy rằng Abraham đã đi ra khỏi xứ của mình để đến xứ Canaan khi ông mà đã 75 tuổi. Phải không ạ? 75 tuổi vẫn chưa muộn để bắt đầu cuộc hành trình mới với Đức Chúa Trời. 75 tuổi vẫn mới chỉ là bắt đầu nếu mà chúng ta dùng đức tin để mà noi theo Chúa. Abraham đã thu xếp hết tất cả gia tài của mình, dẫn người nhà của mình, phải không ạ? Cùng dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình và cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan, rồi chúng đều đến xứ Canaan. Thực ra xứ mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham ấy là không phải chỉ cho ông, là cho dòng dõi của ông. Không phải chỉ cho dòng dõi của ông, mà là cho dân tuyển của Đức Chúa Trời, để từ dân đó sẽ sanh ra đấng cứu thế cho thế gian này. Amen. Nếu chúng ta cũng nghĩ rằng là mình đi theo Chúa có thể mình được phước hơn một chút, thôi thế này đủ với mình rồi, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ rằng dòng dõi chúng ta, hoặc là những cái mảnh đất đức tin mà chúng ta sẽ giành được, những cái lãnh thổ đức tin mà chúng ta sẽ chiếm được, có thể sau này sẽ sinh ra những con người mà giúp thay đổi cả niềm tin cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Bắt đầu chỉ là một việc rất là nhỏ, chỉ có một con người chuyển nhà mà đi vào lúc 75 tuổi. Phải không ạ? Thế nhưng tại sao ông lại phải đợi đến lúc năm 75 tuổi rồi mới đi theo Chúa? Tôi đọc nghiên cứu về đời sống của Abraham, tôi mới thấy còn một cái cản trở thứ ba nữa mà chúng ta đều cần phải vượt qua. Đó là không có dừng lại nửa đường. Thực ra khi mà Chúa phán với Abraham và kêu gọi ông thì từ trước đó rất nhiều. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 7, lời Chúa có nói: Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Thế ra là Chúa gọi Abraham từ khi ông còn ở U-rơ chứ không phải ở Charan. Và khi xem bản đồ chúng ta thấy là từ U-rơ đi đến xứ Canaan, xứ Israel bây giờ là phải đi ngang qua Charan. Abraham đã được gọi, ông đã đi ra nửa đường và đến nơi Charan bình an, yên ổn, tốt đẹp, ông đã dừng chân lại đó. Và nếu chúng ta quay lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 mới thấy rằng thực ra lời kêu gọi này không phải chỉ dành cho Abraham mà dành cho gia đình, tức là bố của ông và gia đình của ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 có nói rằng: Tha-rê dẫn Abraham con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình và Sarai vợ Abraham tức là dâu mình cùng ra khỏi U-rơ thuộc vị xứ Canh-đê để qua xứ Canaan. Khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. rất là nhiều chúng ta, nhiều người, con cái Chúa chúng ta, mình đi với Chúa và mình thỏa mãn với những cái gì Chúa đã ban cho. Một thời gian mình đi với Chúa, mình đã biết chắc tình yêu của Chúa, sự sống đời đời là dành cho mình. Và mình thấy cái cuộc sống vật chất ở đây, cái môi trường sống của đây quá tốt với mình rồi, mình không cần phải thay đổi nữa. Mình có thể dừng lại đây và mình không đi xa tiếp. Thế nhưng mà đấy là điều mà tôi nghĩ Chúa đã kêu gọi Abraham, Chúa cũng kêu gọi mỗi chúng ta, cũng như gia đình chúng tôi, để mà chuyển cho cháu được học nhạc càng ngày càng cao lên là phải vượt qua rất là nhiều cái, những cái thách thức. Từ trường này chuyển sang trường khác, rồi lên những trường chuyên thì lại phải chọn được những người thầy giỏi hơn. Rồi mỗi khi xin cho họ cho cháu được luyện, rồi đi biểu diễn, đi thi các nơi, và mỗi một lần là một thử thách. Nhưng mà mình không dừng lại, vì mình biết rằng là các cháu được sinh ra bởi ân điển kỳ diệu của Chúa như vậy. Thế thì Chúa cũng muốn nhắc chúng nó lên để làm sáng danh Ngài. Có thể để mà nó chơi đàn trong hội thánh như thế là quá đủ rồi. Có thể để cho nó, để chúng tôi bảo là bây giờ con học hơn cả mẹ thì quá đủ rồi. Nhưng mà không, nếu mà mình cứ muốn những điều tốt lành hơn nữa, đấy không phải là sự kiêu ngạo, đấy không phải là sự tham lam, mà đấy là tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Cũng như tôi có thể nghĩ rằng thôi mình chia sẻ lời Chúa, mình chăm sóc con cái Chúa ở Hội Thánh Moscow là được, chia sẻ với các anh chị em đã về Việt Nam, đã quay về Việt Nam là đủ rồi. Nhưng mà Chúa còn dục lòng kêu gọi hãy đi kết nối với các anh em, các con cái Chúa, các bậc đàn anh, các bậc tiền bối, cũng như các người đồng hương ở khắp nơi trên châu Âu này, để khích lệ niềm tin, để đem đến cho mỗi người một lời nhắc nhở rằng là không bao giờ muộn để lại tiếp tục cuộc hành trình. Abraham đã dừng lại cho đến năm 75 tuổi. Và sau đó ông lại được Chúa nhắc, ông đã đi tiếp. Và ngày hôm nay chúng ta đều được phước vì quyết định của Abraham, phải không ạ? Thế thì quyết định của chúng ta ngày hôm nay lại bước đi theo Chúa, lại tiến gần hơn nữa, học hỏi lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, truyền giảng làm chứng nhiều hơn. Có thể cái quyết định đấy ngày hôm nay sẽ thay đổi được gì đó cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở đây. Và đấy là điều mà tôi học được ở Abraham. Đức tin của ông không chỉ dành cho phúc lợi của mình, mà đức tin của ông bao giờ ông tìm cách truyền lại cho thế hệ tương lai. Có thể biết đâu vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã chọn ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 18, lời Chúa nói như thế này, từ câu 18 cho đến câu 19: vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh, các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người để người khiến dạy các con cùng nội nhà người, giữ đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Chúa chọn Abraham vì Chúa biết rằng ông ấy sẽ dạy con mình niềm tin mà ông có. Ông sẽ truyền lại được tình yêu của Đức Chúa Trời, nhận biết của ông về Ngài, để cho thế hệ sau đó lại cùng có một niềm tin giống hệt như ông, không hề thua kém chút nào. Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng quả thật niềm tin đó đã chuyển qua Isaac, đã đến Jacob và đã đến cả thành dân tộc Israel ngày hôm nay. Và chúng ta bây giờ là dân Israel thuộc linh, chúng ta cũng được thừa hưởng phước từ những con người này. Đấy là những tâm tình, những cái chia sẻ mà Chúa đặt để trong lòng tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, là có nhiều điều kỳ diệu mà có thể là nằm ngoài trí tưởng tượng chúng ta, nằm ngoài khả năng của chúng ta. Cũng như gia đình chúng tôi, khi mà mình biết rằng mình không thể sanh con một cách tự nhiên được, mình buồn lắm, và có những lúc mà mình cảm giác như thất vọng nữa. Thế nhưng mà tình yêu của Chúa thì vượt quá mọi trí hiểu của con người, phải không ạ? Và những điều mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng người chưa từng dám nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những kẻ yêu mến Ngài. Và điều đấy là điều mà thực sự đã khích lệ chúng tôi đi theo Chúa và hầu việc Chúa cho đến tận ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng động viên các con cái của chúng tôi, đi đâu con cũng làm chứng về Chúa, đi đâu con chuẩn bị thi, con chuẩn bị biểu diễn, con đều cầu nguyện đi. Cầu nguyện để làm sáng danh Chúa, để Chúa sức dầu cho con, để đôi bàn tay của con sẽ làm tôn vinh danh của Ngài. Và đấy là cái lời cầu nguyện của gia đình chúng tôi, cũng là lời chia sẻ, lời tâm tình của gia đình chúng tôi với quý ông bà anh chị em. Nguyện xin ơn của Chúa không dứt trên đời sống của quý ông bà anh chị em. Amen.